chiến binh biến vào đám mây. Một vụ biến mất bí ẩn đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nguyên một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Hoàng gia Norfolk đã đột nhiên biến mất vào tháng 8 năm 1915, ngay giữa chiến dịch Dardanelles. Đây được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất vì nó không chỉ liên quan đến một người mà là cả một đoàn người. Trận đánh ở Dardanelles. Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1915, quân Anh và Pháp tìm mọi cách chinh phục Dardanelles bởi nó trấn giữ một vị trí chiến lược mà từ đó có thể kiểm soát mọi di chuyển giữa Địa Trung Hải và các bến cảng của Nga ở Bắc Hải. Nhưng dưới sự chỉ huy của Đức, quân đội của đế chế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại đạo quân viễn chinh đồng minh. Do tổn thất quá lớn, 46.000 người chết, nên cuối cùng vào tháng 12 năm 1915, quân đồng minh đành bỏ cuộc. Các binh sĩ của trung đoàn Norfolk biến mất. Sở dĩ người ta biết được chuyện này là qua lời kể của các binh sĩ khối thịnh vượng chung trực tiếp chứng kiến. Ngày 21 tháng 8 năm 1915, trong trận chiến tấn công vào bán đảo Gallipoli, một trong những giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc chiến tranh Dardanelles, 22 người lính New Zealand thuộc một đại đội công binh đã trông thấy trung đoàn 4 Norfolk gồm 267 người đến cứu viện cho binh đoàn Anzac, binh đoàn của Úc và New Zealand, lúc đó đang tấn công vào mục tiêu 60 phía nam vịnh Sri La. Khi tới một lòng thác khô cạn thì các chiến binh của trung đoàn Norfolk gặp phải một đám mây kỳ lạ. Khi những chiến binh vừa biến mất vào đó thì đám mây từ từ bốc lên cao và bị gió cuốn đi xa, cho đến khi hoàn toàn mất dạng. Trong cái thung lũng nhỏ lúc này không còn một bóng người nào. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó khẳng định họ không hề bắt giữ một binh sĩ nào thuộc trung đoàn Norfolk. Một lời chứng mâu thuẫn. Câu chuyện này chỉ căn cứ vào một tài liệu duy nhất được soạn ra 50 năm sau khi chiến dịch Dardanelles kết thúc, được ba người lính New Zealand thuộc tiểu đội 3 của đại đội 1 công binh viết ra trong cuộc gặp gỡ tưởng niệm binh đoàn Anzac. Tài liệu này là một lá thư kêu gọi những người nào còn sống và từng chứng kiến sự kiện biến mất kể trên xác nhận lại câu chuyện. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ tài liệu này, người ta nhận thấy có một số dữ kiện không đúng với thực tế, khiến cho nó trở nên đáng ngờ. Trong tài liệu, binh đoàn 4 Norfolk mà ba người lính nói đến không phải là một trung đoàn mà là một tiểu đoàn. Và đó chính là tiểu đoàn 4 đã tham gia đến cuối chiến dịch Dardanelles. Trên thực tế thì tiểu đoàn 5 Norfolk mới chính là binh đoàn bị báo mất tích trong cuộc tấn công. Cuộc tấn công xảy ra không phải vào ngày 21 tháng 8 như ghi trong chứng thư mà là ngày 12 theo tư liệu của quân đội Anh, cách nơi những người New Zealand nhìn thấy sự kiện biến mất đến 5 km. Tuy nhiên, một tư liệu khác cũng nói về một giai đoạn tương tự và được thảo ra không lâu sau ngày xảy ra chiến dịch. Trong tư liệu này không có điểm nào mâu thuẫn cũng như không có lý lẽ nào đáng ngờ, vì thế nó rõ ràng là đáng tin cậy hơn. Hồi tưởng hay suy đoán? Chúng ta đang nói về báo cáo cuối cùng của Ủy ban Dardanelles đưa ra năm 1917. Theo tài liệu này thì vào ngày 21 tháng 8 có một màn sương kỳ lạ phản chiếu ánh mặt trời bao trùm khắp vùng vịnh và đồng bằng Sri La. Màn sương này che phủ chiến hào của quân Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép họ dễ dàng nã súng vào quân đồng minh. Nhưng dù kỳ lạ đến đâu thì hiện tượng thời tiết đó cũng không hề lạ lẫm đối với khu vực này. Ngày 21 tháng 8 cũng là ngày mà báo cáo ghi lại rằng 3.000 quân của Anzac tấn công mục tiêu 60 vào buổi trưa. Khi nhìn vào hai quãng thời gian mô tả trong tài liệu chính thức, ta thấy có nhiều điểm rất giống với lời khai của ba người lính New Zealand. Thực tế thì những người lính New Zealand đã trộn lẫn hai sự kiện vào nhau. Còn bản báo cáo chính thức thì tách bạch hai sự kiện ra trên hai trang giấy đối xứng nhau. Phải chăng cách trình bày này đã tác động đến trí nhớ của ba nhân chứng? Cần phải nói thêm rằng 122 xác binh sĩ của tiểu đoàn 5 Norfolk bị báo mất tích trước đó đã được tìm thấy vào ngày 23 tháng 9 năm 1919. Bởi có đến 27.000 binh sĩ chưa được chôn cất trong số 34.000 lính tử trận, kể cả lính Anh lẫn lính Anzac. Cho nên ta cũng có thể cho rằng thi hài của 145 người lính mất tích này đang nằm đâu đó dưới lớp đất cát chiến trường và đã thối rữa dưới cái nóng thiêu đốt. Tất cả những yếu tố này đều không thuận với lời khai của ba nhân chứng New Zealand. Lời chứng của các binh sĩ New Zealand 1965. Ngày 24 tháng 8 năm 1915, đám mây dày đến mức trông như đặc cứng. Nó nằm cách nơi diễn ra trận chiến khoảng 900 đến 1.100 mét trên phần đất do quân Anh kiểm soát. Nơi chúng tôi đang đứng ở cao hơn mục tiêu 60 khoảng 90 mét và trông xuống đó. Chỉ một lúc sau, đám mây kỳ lạ kia đã bao phủ lòng thác khô hạn và chúng tôi có thể nhìn thấy rõ cả phần mép lẫn hai đầu đám mây khi nó hạ xuống đất. Như mọi đám mây khác, đám mây này có màu xám nhạt. Lúc đó chúng tôi nhìn thấy một binh đoàn Anh gồm mấy trăm binh sĩ thuộc trung đoàn 4 Norfolk đang đi trên lối vốn trước đây là lòng thác và hướng về mục tiêu 60. Khi đến chỗ đám mây, họ không chút ngần ngại bước vào, nhưng không thấy ai từ đó bước ra để đến chiến đấu ở mục tiêu 60. Khoảng một tiếng sau khi binh sĩ cuối cùng biến mất vào đám mây, thì đám mây từ từ dâng lên khỏi mặt đất. Như bất kỳ đám mây hay đám sương mù nào, nó chậm rãi bay lên cao cho đến khi nhập vào các đám mây khác. Chuyện gì xảy ra tại cuộc thử nghiệm Philadelphia? Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cả hai phe đối nghịch đều không ngừng chạy đua thử nghiệm các loại vũ khí để đưa vào sử dụng. Vụ thử nghiệm lạ lùng nhất có lẽ là vụ diễn ra năm 1943 ở xưởng quân giới Philadelphia tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra của tiến sĩ Jessup. Năm 1955, tiến sĩ Morris K. Jessup, một nhà vật lý thiên văn, đã xuất bản một tác phẩm nói về các vật thể bay không xác định mang tựa đề The Case of the UFO, trường hợp vật thể bay không xác định. Đến giữa tháng 10 năm đó, một người tên Carlos Miguel Allende đã liên lạc với tiến sĩ Jessup và cho biết tên thật của mình là Carl Allen. Ba lá thư mà Allen gửi đến cho tiến sĩ Jessup làm ông hết sức hoang mang. Trong thư, Allen cho biết đã từng chứng kiến một cuộc thử nghiệm vũ khí kỳ lạ của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Philadelphia vào tháng 10 năm 1943. Theo Allen thì mục đích của cuộc thử nghiệm này là làm tàn hình một chiếc tàu hộ tống và cho nó vượt qua đoạn đường từ Philadelphia đến căn cứ Hải quân Norfolk hầu như tức thời. Tác giả ba lá thư gắn câu chuyện này với các vật thể bay không xác định và muốn biết ý kiến của tiến sĩ Jessup vì ông ta nghĩ rằng các phi thuyền không gian ngoài hành tinh vẫn sử dụng cách tương tự như vậy để di chuyển. Allen còn tiết lộ cho Jessup biết là cuộc thử nghiệm của Hải quân Mỹ đã gây nhiều tác dụng phụ kinh hoàng cho thủy thủ đoàn. Kết quả là đã có một số người chết, một số trở nên điên loạn và một số bị tan biến một cách ghê rợn. Thân thể từ từ bị thiêu rụi thành tro. Có vài trường hợp tác dụng phụ chỉ xảy ra sau khi cuộc thử nghiệm chấm dứt một thời gian dài. Tiến sĩ Jessup tiến hành điều tra và đi đến kết luận rằng quả thật năm 1943 đã có một cuộc thử nghiệm quân sự được tiến hành ở cảng quân sự Philadelphia nhằm kiểm tra tác động của từ trường mạnh lên tàu Elric và lên thủy thủ đoàn. Ngay khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, chiếc tàu hộ tống đã được bao bọc trong một luồng ánh sáng xanh lục và phần phía trên đường mấn nước của nó từ từ biến mất. Hiện tượng này sau đó được lặp lại ngoài khơi, nhưng lần này thì hoàn hảo hơn bởi chiếc tàu hộ tống đã hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian vài phút. Đó là cảnh mà Carl Allen đã chứng kiến khi đang đi trên con tàu chở hàng Andrew Furuset, một trong số những con tàu thuộc đoàn tàu mà tàu Elred hộ tống. Cũng theo điều tra của tiến sĩ Jessup thì có nhiều tin đồn nói rằng sau đó tàu Eldridge đã xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn ở cách căn cứ hải quân Norfolk 400 km về phía nam, cứ như thể nó là một con tàu ma. Trong thời gian tiến sĩ Jessup tiến hành điều tra, ông được hải quân Mỹ triệu tập và đưa cho xem một quyển sách của chính ông do một người vô danh gửi đến. Trong quyển sách này có rất nhiều ghi chú liên quan đến cuộc thử nghiệm năm 1943. Nét chữ ghi chú viết tay là nét chữ của Carl Allen. Chính những chi tiết này đã khiến Hải quân Mỹ chú ý. Họ nhờ công ty Varukov ở Dallas in ra 127 bản và phát cho một số phòng ban để nghiên cứu sâu hơn. Do không tìm ra được con người bí ẩn tên Allen, nên Hải quân Mỹ đề nghị ông Jessup hợp tác tìm kiếm, nhưng ông này từ chối. Tháng 4 năm 1959, tiến sĩ Jessup tự tử vì một số chuyện cá nhân. Chuyện gì xảy ra ở Philadelphia? Sau cái chết của tiến sĩ Jessup, cuộc điều tra chừng lại đó. Mãi đến cuối thập niên 1970, vụ việc này mới nổi lên trở lại nhờ sự thúc đẩy của Charlie Bellitt, tác giả quyển sách viết về tam giác Bermuda, và William Elfmore, người từ lâu rất quan tâm đến các vật thể bay không xác định. Trong tác phẩm Chiến dịch Philadelphia của Charles Bellitt và William Moore, hai ông đã tổng hợp các yếu tố đã biết sau khi tình cờ tìm thấy tung tích của Carl Allen, con người bí ẩn mà 20 năm trước đây Hải quân Mỹ đã không tìm ra. Những phát hiện của hai ông có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, Allen quả thật trước đây từng là thủy thủ của tàu Andrew Furusev, và con tàu này quả thật đang ở ngoài khơi Philadelphia tại thời điểm ghi nhận. Tàu hộ tống Edbridge cũng ở đó vào thời điểm ấy. Thứ hai, mặc dù đã qua 30 năm, nhưng vẫn có một số người khẳng định rằng quả thật có nhiều cuộc thử nghiệm kỳ lạ liên quan đến từ trường đã được tiến hành ở quân cảng Philadelphia. Nhiều người trong số họ yêu cầu không tiết lộ danh tính. Thứ ba, hình như nhà bác học Einstein cũng đã từng làm việc một thời gian cho Hải quân Mỹ năm 1943. Tuy nhiên, câu chuyện kỳ lạ về cuộc thử nghiệm con tàu tàng hình không phải là câu chuyện duy nhất mà các nhân chứng cung cấp. Những người cung cấp thông tin cho Burles và Moore cũng cho biết Hải quân Mỹ còn thử nghiệm một hệ thống chống thủy lôi từ tính của Đức, và đặc biệt là thử nghiệm làm cho radar tàng hình. Tuy nhiên, các thử nghiệm này đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người, và chính điều này đã buộc Hải quân Mỹ phải chấm dứt chúng. Quả thực là từ trường ở cường độ mạnh rất có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến sự thăng bằng của thần kinh. Điều này có thể phần nào giải thích lý do vì sao một số thủy thủ trở nên điên loạn và chết, cũng như vì sao Hải quân Mỹ từ chối nói về cuộc thử nghiệm Philadelphia. Tuy nhiên, trong câu chuyện bí ẩn này vẫn còn tồn tại nhiều điều chưa sáng tỏ. Tam giác Bermuda có mở ra thế giới khác. Xưa nay đã diễn ra rất nhiều vụ mất tích trên biển, nhưng thường thì những vụ mất tích này luôn tìm được nguyên do. Chỉ duy nhất ở một nơi mà nguyên nhân xảy ra các bi kịch mất tích vẫn cứ mờ mịt. Đó là nơi người ta vẫn gọi là tam giác Bermuda. Phi đội 19 không trả lời. Năm 1964 là năm mà nhà báo Mỹ Vincent Gaddis lần đầu tiên đưa cái tên tam giác Bermuda vào một bài báo. Kể từ đó, cái tên này được dùng để ám chỉ khu vực nằm giữa Florida, Bermuda và Puerto Rico, nơi mà hàng trăm máy bay, tàu thuyền và con người đã bốc hơi không để lại chút vết tích. Ngày 5 tháng 12 năm 1945, 5 máy bay thả bom Avenger trang bị tối tân thuộc phi đội 19 rời căn cứ hàng không hàng hải Fort Lauderdale ở Florida để lên đường công tác như thường lệ. Sau một tiếng rưỡi bay, mọi thứ đang bình thường thì bỗng nhiên đài kiểm soát không lưu nhận được tin báo về của Trung úy Charles G. Taylor cho biết họ bị lạc và không thể nhận diện rõ mặt nước đại dương. Đài kiểm soát yêu cầu phi đội bay về hướng Tây, nhưng câu trả lời lần này của viên sĩ quan còn lạ lùng hơn trước. Anh nói, chúng tôi không biết hướng Tây là ở đâu, lạ quá, mọi thứ đều sai hết. Chúng tôi không biết hướng nào là hướng nào nữa. Ngay cả đại dương trông cũng không giống như bình thường. Sau khi liên lạc vô tuyến bị cắt đứt, một thủy phi cơ hai động cơ mang tên Martin Mariner được phái vội đến cứu hộ phi đội Avenger, nhưng chiếc thủy phi cơ này cũng lại biến mất một cách bí ẩn. Chỉ trong vài giờ đã có đến 6 chiếc máy bay cùng 26 người mất tích, nhưng Ủy ban điều tra của Hải quân Mỹ vẫn không thể đưa ra được lời giải thích hợp lý nào. Những tiết lộ sau đó cũng không lý giải nổi chuyện này. Các giả thuyết. Nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra nhằm giải mã bí ẩn của tam giác Bermuda. Một số tác giả cho rằng người ngoài hành tinh đã xuống bắt con người và phương tiện hiện đại để đem về nghiên cứu. Một số khác lại nói hiện tượng mất tích này là do các sinh vật giống như người gây ra. Những sinh vật này thuộc một nền văn minh cao cấp, sống trong những mái vòm ở sâu dưới đáy biển. Lại có người nghĩ rằng vùng tam giác này là tâm điểm của nơi mà cả không gian lẫn thời gian đều bị bẻ cong, khiến cho các tàu thủy và các máy bay bị đưa vào một thời đại khác hay một thế giới khác. Theo một giả thuyết khác nghe hợp lý hơn, thì do có sự hiện diện của một từ trường rất mạnh nên các thiết bị trên tàu đã bị rối loạn. Tuy nhiên, điều này lại không giải thích được nhiều khía cạnh bí ẩn khác. Những vụ biến mất không thể giải thích. Tuy cho đến nay, phi đội 19 vẫn là vụ việc nổi cộm nhất, nhưng đó không phải là tai nạn duy nhất ở tam giác Bermuda. Danh sách các nạn nhân của vùng tam giác này rất là dài. Chính vì con số các phương tiện mất tích ở khu vực này là rất lớn so với khu vực biển khác mà nó trở nên nổi tiếng. Từ năm 1945 đến năm 1975, đã có cả thảy 37 máy bay, khoảng 50 tàu thủy và nguyên một tàu ngầm nguyên tử cùng phi hành đoàn hay thủy thủ đoàn của chúng bị bốc hơi mà không ai tìm được lý do vì sao. Cũng không ai tìm thấy mảnh vỡ hay xác chết nào từ các máy bay, tàu thủy bị mất tích. Năm 1918, tàu chở than Cyclops của Hải quân Mỹ đã biến mất một cách bí ẩn. Trên tàu có 308 người, trong đó có tổng lãnh sự Alfred Goldjack. 30 năm sau, một máy bay vận tải DC-3 cũng chịu chung số phận, khi chỉ còn cách thành phố Miami khoảng 50 dặm. Thông điệp cuối cùng mà đài kiểm soát không lưu nhận được từ viên cơ trưởng là tất cả mọi việc đều tốt đẹp và ông ta đang đợi lệnh hạ cánh. Điều lạ lùng là ngoại trừ phi đội 19 ra, tất cả những nạn nhân khác đều không hề phát tín hiệu kêu cứu. Ngược lại, trong khoảng thời gian trước khi thảm kịch xảy ra, họ luôn khẳng định rằng cuộc hành trình đang diễn ra hoàn toàn bình thường. Ánh sáng kỳ lạ. Tuy vậy, nhiều nhân chứng đã kể lại những sự kiện bất thường, chẳng hạn như toàn bộ thiết bị trên máy bay, tàu bè bị hỏng. Có những hiện tượng mà họ nhìn thấy nhưng không biết là gì, hoặc giả có những luồng ánh sáng phát ra từ dưới biển. Năm 1966, khi tàu cứu hộ Good News đang từ Puerto Rico đi về Fort Lauderdale thì đột nhiên bị một làn sương mù dày đặc bao phủ. Cùng lúc đó, nhiều đợt sóng dâng cao làm cho tàu chao đảo. Chẳng bao lâu sau, la bàn cùng các dụng cụ điện khác cũng bắt đầu rối loạn. Nhưng đến khi con tàu thoát khỏi vùng sương mù bí ẩn đó, thì bầu trời lại quang đãng, mặt biển cũng trở nên êm ả trở lại và các thiết bị lại hoạt động bình thường như cũ. Hiện tượng tương tự đã xảy đến với phi công Chuck Wally vào năm 1972. Khi ông đang bay từ Bimini đến Miami thì đột nhiên nhìn thấy cánh máy bay trở nên trong mờ. Chỉ trong vài phút, phòng lái của ông tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ lạ và máy bay đột nhiên đổi hướng mà ông không cách nào ngăn cản. Cuối cùng ánh sáng đó biến mất và các thiết bị trở lại bình thường. Năm 1975, tàu tuần tra Diligence đang trên đường đến cứu hộ một tàu hàng bị cháy thì đột nhiên máy vô tuyến trên tàu không hiểu sao lại tắt ngấm. Thủy thủ đoàn nhìn thấy những tia sáng xanh lục bí ẩn từ trên trời rọi xuống. Sau đó người ta đã tiến hành điều tra nhưng không đưa ra được một lý giải hợp lý nào cho sự cố hỏng máy và các hiện tượng lạ lùng đó. Tiền kiếp. Có hay không hiện tượng đầu thai? Ở Ấn Độ, đầu thai được xem là điều hiển nhiên, miễn bàn luận. Nhưng ngay cả các tín đồ Phật giáo cũng không khỏi ngạc nhiên trước việc một số người vẫn còn nhớ về cuộc sống ở kiếp trước. Nhiều trường hợp đã được các nhà khoa học ghi âm và nghiên cứu, trong đó có trường hợp lạ lùng nhất của cậu bé Sanka. Vết bớt bí ẩn khi chào đời. Ngày 19 tháng 1 năm 1951, bé Muna, 6 tuổi, đang chơi trước cửa tiệm hớt tóc của cha tại thành phố Kanayu, phía bắc Ấn Độ, thì có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Thừa lúc không ai để ý, chúng bắt bé đem đi. Một lúc sau, cha của bé, ông Sri Jageswar Prasad, phát hiện bé mất tích. Ông rất lo lắng và huy động tất cả mọi người đi tìm bé. Vài giờ sau, người ta tìm thấy thi thể bé ngoài bờ sông với chiếc cổ bị cắt đứt. Hai gã đàn ông nhanh chóng bị bắt giữ. Một trong hai tên này thoạt đầu khai nhận là đã giết đứa bé, nhưng sau đó lại phản cung. Do không có đủ bằng chứng nên cảnh sát buộc lòng phải thả chúng ra. Cả gia đình bé Muna vô cùng đau khổ và mẹ của bé bị khủng hoảng trầm trọng. Sau khi bé Muna qua đời được 6 tháng, thì gia đình ông Sri Babu Ramgupta sống ở một khu phố khác ở Kanajur hạ sinh một bé trai tên Sanka. Ngay từ khi mới bập bẹ những từ đầu tiên, bé Sanka đã có những biểu hiện hết sức lạ lùng. Khi lên 2 tuổi, bé đã bập bẹ nói về căn nhà kia của mình và đòi về nhà. Bé nói bé muốn gặp ba mẹ kia và đòi chơi những món đồ chơi mà bé chưa từng sở hữu nhưng lại mô tả được rất chi li. Thỉnh thoảng bé Sanka lại lộ vẻ kinh hoàng và kể lại câu chuyện hai người đàn ông đã cắt cổ bé ở kiếp trước. Từ lúc mới lọt lòng, dưới cằm bé đã có một vết bớt rất lạ, giống như một vết sẹo dài nằm vắt ngang cổ. Những chi tiết lạ lùng. Đến năm 1954, thì câu chuyện về bé Sanka đã lan truyền khắp thành phố. Bé kể đi kể lại chuyện mình chết như thế nào và tiết lộ những chi tiết mà người ngoài không hay biết, nhưng lại trùng khớp với lời khai ban đầu của kẻ tình nghi trước khi hắn phản cung. Khi nghe được chuyện này, ông Jageswa vô cùng bối rối. Ông đòi gặp bé Sanka, nhưng cha bé là Baburam không cho vì sợ ông này bắt mất con trai mình. Nhưng vì ông Jageswa không ngớt nài nỉ, nên mãi đến ngày 30 tháng 7 năm 1955, ông mới được cho gặp mặt bé Sanka và mẹ bé. Bé Sanka lúc đó vừa lên 4 tuổi. Vừa nhìn thấy ông Jageswa, bé đã nhận ra ngay đó là cha mình và lao vào vòng tay ông. Năm 1956, giáo sư Ajiva từ Benares đến và tỏ ra rất chú ý đến câu chuyện về bé Sanka. Cậu bé không những thuật lại được mọi chi tiết trong cuộc sống của bé Muna, điều vốn dĩ chỉ riêng gia đình Muna mới biết được, mà còn kể đi kể lại về cái chết trước đây của mình với những tình tiết không thay đổi. Thấy câu chuyện trở thành thị phi, Baburam bực tức đánh con và cấm cậu bé không được nói về tiền kiếp nữa. Ông Jageswa yêu cầu tòa án mở lại hồ sơ vụ án vì tin rằng Sanka và Muna là một. Nhưng tòa án Ấn Độ đã từ chối vì không tin vào lời chứng lạ lùng của Sanka. Có phải là dàn dựng? Từ năm 1956 đến 1965, câu chuyện này không chỉ được giáo sư Andreva mà cả tiến sĩ Jamuna Prasad và nhà nghiên cứu người Mỹ tên Ian Stevenson để tâm nghiên cứu. Họ cố gắng tìm hiểu liệu có ai ở phía sau đạo diễn hay không. Giả thuyết đầu tiên của họ là hai gia đình đã thông đồng với nhau dựng lên câu chuyện này. Nhưng họ dựng chuyện để làm chi, bởi lẽ chẳng ai hưởng lợi lộc gì từ câu chuyện ấy. Hay Jageswa đang tìm cớ để buộc tội những kẻ mà ông cho là giết chết con trai mình, và ông đã đưa ký ức giả vào đầu cậu bé Sanka. Điều này khó có khả năng xảy ra. Vả lại, đâu dễ gì mà bắt ép một đứa bé ở lứa tuổi ấy thuộc bài trơn tru đến mức lời khai của bé trong suốt mấy năm trời không hề thay đổi. Ngoài ra, cha của Sanka là Baburam cũng tỏ ra rất bực tức khi nghe con trai mình kể những điều này cơ mà. Giả thuyết thứ hai là Sanka đã bịa đặt. Nhưng nếu bịa đặt thì bé không thể nào biết nhiều chi tiết về đời tư của Muna đến thế. Không có giả thuyết nào logic và hợp lý. Giả thuyết về một ký ức ẩn được đặt ra. Giả thuyết này đòi hỏi việc phân tích tâm lý. Ngay từ khi còn rất nhỏ, đứa bé có thể đã vô tình nghe cha mẹ nói chuyện với nhau về cái chết của Muna và khắc ghi câu chuyện này vào đầu một cách vô thức. Sau đó, bé nghĩ mình là Muna và kể lại câu chuyện của mình khi lớn lên. Nhưng một lần nữa giả thuyết này cũng là bị bác bỏ vì làm sao giải thích việc bé biết được những chi tiết mà ngay cả cha mẹ bé cũng không biết. Và làm sao lý giải vết bớt trên cổ trông như một vết cắt từ khi Sanka mới lọt lòng? Không một giả thuyết logic và hợp lý nào có thể lý giải câu chuyện của hai bé Muna và Sanka. Theo một số người thì chìa khóa mở cánh cửa bí ẩn nằm ở hiện tượng thần giao cách cảm. Vì một lý do nào không rõ, Sanka đã có thần giao cách cảm với mẹ của Munna, người phụ nữ bị mất thăng bằng tâm lý. Bé đón nhận những suy nghĩ của mẹ Munna một cách vô thức. Nhưng với đa số người dân Ấn Độ thì lời giải đáp cho câu hỏi này vừa bình thường vừa kỳ lạ. Sanka đơn giản là bé Munna sau khi đầu thai. Luân hồi vòng tròn bất tận. Nhà hiền triết Samyutta Nikaya trong truyền thuyết Ấn Độ đã đề cập đến vòng luân hồi, tức vòng tròn chuyển kiếp của các linh hồn. Vòng luân hồi chỉ ngưng khi con người đạt đến sự trong sạch, giúp họ giải thoát và chứng ngộ Niết Bàn. Hỏi các Phật tử, các con có biết là dòng nước đại dương hay những giọt nước mắt mà các con nhỏ xuống trong cuộc hành trình dài sẽ luôn tái sinh rồi lại chết đi, nhập vào những điều mà ta oán ghét và tách ra khỏi những thứ mà ta yêu thương. Chiếc vòng này không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Không thể nhận biết cuộc sống của những kẻ nằm trong vô minh bắt đầu từ đâu. Bị thúc đẩy bởi ham muốn dục vọng, họ tái sinh hết lần này đến lần khác và theo đuổi kiếp luân hồi. Và cứ thế mà từ lâu, con người phải chịu nhiều phiền não về thân tâm. Các con đã làm giàu cho các nghĩa trang trong một thời gian đủ dài để có thể cảm thấy chán ghét cuộc sống ấy mà quay lưng lại và thoát ra khỏi đó